Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 19 tháng 2 có những nội dung chính sau đây. Đợt mùng 3 tháng 2, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 363 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Phường Phan Đình Phùng linh hoạt chủ động thực hiện mục tiêu kép. Tự mua thuốc điều trị COVID-19, nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Sau đây là nội dung chi tiết. Được biết, đợt 3 tháng 2 năm 2022, toàn Đảng bộ thành phố Thái Nguyên có 363 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, trong đó có 12 đảng viên được nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, còn lại là các đảng viên được nhận huy hiệu 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Đối với 12 đảng viên 75 năm tuổi Đảng, đã được Đảng bộ thành phố tổ chức các đoàn đến tận nhà riêng trao tặng cho các đảng viên trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên đều được Đảng ủy, chính quyền, nơi các đồng chí đảng viên sinh sống, tổ chức nghi lễ trang trọng theo đúng quy định điều lệ của Đảng, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố. Ngoài việc đến tận gia đình để trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên 75 năm tuổi Đảng, hiện nay các chi đảng bộ thuộc Đảng bộ thành phố đã và đang tiến hành trao huy hiệu Đảng đợt 3 tháng 2 cho các đảng viên còn lại. Đảng bộ thành phố hiện có 100 tổ chức cơ sở đảng với xấp xỉ 27.000 đảng viên. Việc trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên luôn được Đảng bộ thành phố quan tâm nhằm ghi nhận quá trình phấn đấu rèn luyện của mỗi đảng viên, cùng những đóng góp của các đảng viên trong việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Với mục đích lựa chọn những giống mới có năng suất chất lượng tốt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân, vụ xuân năm nay, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên triển khai mô hình giống lúa mới với quy mô 10 ha, 70 hộ dân tham gia tại 3 địa phương, gồm phường Quang Vinh, tổ 8 và 9, xã Quyết Thắng, xóm Trung Thành và xã Đồng Liên, xóm Trà Viên. Trong đó, mô hình tại xã Đồng Liên có quy mô lớn nhất với 6 ha. Theo đó, 8 giống lúa thuần chất lượng cao và lúa nếp được đưa vào gieo cấy, đó là TD25, N91, ADI28, Đại Dương 18, nếp Bảo Hương, nếp PD2, nếp Liên Hoa, Smart 56. Các hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 60% giá giống, 40% giá phân bón. Ngoài ra, các hộ còn được tham gia tập huấn khoa học kỹ thuật từ khâu gieo mạ, chăm sóc đến khi cho thu hoạch. Theo đánh giá, các giống lúa mới này đều có chất lượng thơm ngon, đã được trồng thử nghiệm tại nhiều địa phương trên cả nước. Dựa trên kết quả thu hoạch, nếu các giống lúa cho hiệu quả kinh tế cao, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục nhân rộng trong các vụ tiếp theo. Hiện nay, bà con tham gia mô hình đang tích cực chăm sóc mạ, chuẩn bị cho việc gieo cấy vào giữa tháng 2 này. Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh phấn đấu gieo cấy 28.100 ha lúa, giảm 1.700 ha so với kế hoạch vụ xuân năm 2021. Phấn đấu năng suất đạt 55,8 tạ trên 1 ha, sản lượng đạt trên 157.000 tấn. Nhằm đảm bảo sản xuất trên địa bàn, Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Thái Nguyên đã cung ứng hơn 30.000 tấn phân bón, trên 30 tấn thóc giống các loại tới 200 cửa hàng chi nhánh trên địa bàn 9 huyện, thành thị. Để đảm bảo sản xuất cả năm, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo gieo trồng đúng khung thời vụ nhằm đảm bảo lúa trỗ gặp thời tiết thích hợp, tránh rét muộn khi lúa trỗ, đồng thời tạo điều kiện cho việc triển khai sản xuất vụ mùa sớm để gieo trồng vụ đông. Vì thế, bà con cần căn cứ vào thời gian sinh trưởng của từng giống, bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp để lúa trỗ từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 5, trong đó trỗ tập trung từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 5. Với sự chuẩn bị chu đáo về giống, phân bón, nước tưới, ngành nông nghiệp và bà con nông dân trong tỉnh phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu về diện tích, năng suất, sản lượng theo kế hoạch đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, trong nhiều điều kiện khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, song Đảng bộ phường Phan Đình Phùng luôn chủ động, linh hoạt xây dựng, ban hành nghị quyết kịp thời, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của năm. Qua đó, Đảng bộ đã lãnh đạo địa phương hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy phường và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phường Phan Đình Phùng đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Điển hình như thu ngân sách nhà nước đạt 27,5 tỷ đồng, vượt gần 5,7% kế hoạch. Hoạt động thương mại dịch vụ do ảnh hưởng bởi dịch, song vẫn có mức tăng trưởng khá. các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đã cung cấp đủ lượng hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường. Giá các mặt hàng thiết yếu ổn định, không biến động lớn, đảm bảo cung cầu và bình ổn thị trường. Để có được kết quả trên, đồng chí Mã Nguyễn Thị Mai Thảo, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, Đảng ủy phường đã có những giải pháp linh hoạt, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành.
Phát huy những kết quả đã đạt được, thì năm 2022, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022. Và trong đó thì tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chủ động, hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, về đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường và đẩy mạnh nếp sống văn minh đô thị. Chúng tôi tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.
Năm 2021, phường tiếp tục duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và phần mềm tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, đảm bảo kết nối 4 cấp. Trong năm, phường tiếp nhận trên 4.000 hồ sơ, đã giải quyết và trả kết quả đạt 100%, không có hồ sơ quá hạn, đồng thời kịp thời giải quyết các kiến nghị phản ánh của công dân qua ứng dụng công dân số C Thái Nguyên. Đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, với số lượng cử tri đi bầu cao, được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong công tác bầu cử. Kết quả phân loại, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong năm qua, có 34 chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 7 chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gần 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đi kiểm tra thực tế tại tổ dân phố 15, chúng tôi thấy dù dịch đang có những diễn biến phức tạp, số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tăng cao, song nhờ được tuyên truyền nên người dân không còn quá lo lắng, chủ động giữ nhịp sống thích ứng linh hoạt, nhất là đối với các hộ dân bán hàng quán thực hiện theo chỉ đạo từng thời điểm phòng chống dịch. Ông Lý Xuân Trường, Bí thư chi bộ 15 cho biết, theo chỉ đạo của cấp trên, bám sát thực tế của tổ, chi bộ đã ban hành nghị quyết lãnh đạo phù hợp, vận động các hộ dân chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch gắn với phát triển kinh tế xã hội. Kết quả, năm 2021, tổ đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra. Các đoàn thể hoạt động vững mạnh, đời sống nhân dân ổn định. Đặc biệt, qua 3 đợt vận động, nhân dân trong tổ đã đóng góp được trên 106 triệu đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch. Chị Lê Thị Sang, hộ kinh doanh tạp hóa tại tổ 15 phường Phan Đình Phùng cho biết.
Được tổ trưởng hướng dẫn phòng chống dịch này, rồi bán hàng là phải có sát khuẩn cho khách này và khai báo y tế này. Đấy thì mình cũng chấp hành đầy đủ. Đấy còn bản thân cửa hàng thì thật ra là bắt đầu từ dịch cái nào cũng tự là phòng chống rồi. Mình không cho khách vào trong nhà và toàn bộ là bán hàng, khách mua gì là mình sẽ lấy cho họ và không tiếp xúc gần với nhau. Bản thân mình thì mình cũng tự là phải phòng chống dịch cho nó an toàn trước tiên là cho mình và cho gia đình, rồi là cho xã hội.
Cũng như tổ dân phố 15, chi bộ tổ dân phố 21 đã linh hoạt lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với phòng chống dịch. Tổ đã thành lập tổ COVID cộng đồng với 10 thành viên, tích cực tuyên truyền, yêu cầu người dân ký cam kết các quy định phòng chống dịch, nhất là đối với 20 hộ kinh doanh nhà hàng ăn uống và trên 40 hộ kinh doanh tạp hóa, vật liệu xây dựng. Nhờ đó, đời sống và hoạt động kinh doanh, buôn bán của các hộ dân ổn định. Số ca F0 được truy vết, khoanh vùng kịp thời, không bị lây lan trong tổ. Bà Đỗ Thị Dung, Bí thư chi bộ 21 cho biết.
Phân công các đồng chí chi ủy viên, các đồng chí trong ban công tác mặt trận này và trưởng các đoàn thể trong chính quyền phụ trách nắm bắt tình hình diễn biến, tư tưởng của nhân dân, cũng như tuyên truyền công tác phòng chống dịch đến người dân tại mỗi điểm dân cư trong tổ dân phố. Và ví dụ như trong lòng hồ này, chúng tôi có cái hơn sát với hồ nên là cái việc phòng chống dịch nó cũng rất gặp nhiều khó khăn, là nhân dân ở khắp mọi nơi trong xung quanh này là đi bộ rất là nhiều. Thế nên đòi hỏi là tổ công tác của chúng tôi là hoạt động liên tục, nhất là thời điểm căng thẳng là không tập trung đông người, thì cứ từng ngày phân công nhắc nhở nhân dân thực hiện đúng là không tập trung đông người và không đi bộ. Thế với mặt đường thì kinh doanh thì đồng chí tổ trưởng dân phố, trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể là đến từng gia đình cho ký cam kết thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch. Đồng thời là kinh doanh là phải thực hiện 5K, có sổ ghi chép khi khách hàng vào mua bán và chỉ được phép mang về.
Với những cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2021, Đảng bộ phường được Thành ủy khen thưởng là đơn vị trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trên cơ sở kết quả đạt được, ngay từ những ngày đầu xuân, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng đã bắt tay vào triển khai thực hiện nghị quyết năm 2022 với mục tiêu tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước, quản lý đất đai gắn với quy hoạch và trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, đồng thời phối hợp triển khai các dự án trên địa bàn, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, đảm bảo công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thành phố Thái Nguyên thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Sáng ngày 18 tháng 2, Ủy ban Nhân dân phường Cam Giá tổ chức tập huấn công tác quản lý chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà cho hơn 100 người là thành viên tổ chăm sóc F0 tại nhà. Tại lớp tập huấn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường đã thông báo tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố và địa bàn phường Cam Giá, dự báo tình hình dịch bệnh trong thời gian tới. Nghe lãnh đạo trạm y tế phường hướng dẫn việc xác định các trường hợp F0 đủ điều kiện điều trị tại nhà và cách điều trị tại nhà cho F0. Theo đó, đối với các F0 được chỉ định chăm sóc điều trị tại nhà, phải đáp ứng đủ các tiêu chí cơ bản và cần thiết, như không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, không có bệnh nền hoặc có bệnh nền nhưng đã điều trị ổn định, không đang mang thai và đã tiêm đủ 2 mũi hoặc 1 mũi vaccine phòng COVID-19 sau 14 ngày. Các F0 được chỉ định điều trị tại nhà còn phải đáp ứng thêm các điều kiện như có khả năng tự chăm sóc cho bản thân, biết cách đo thân nhiệt, có khả năng tự liên lạc với nhân viên y tế khi bệnh chuyển biến nặng. Đối với F0 là trẻ em hoặc người cao tuổi không tự chăm sóc được thì gia đình phải có người khỏe mạnh, có kiến thức để biết cách phòng ngừa, hỗ trợ chăm sóc. Nói về cách điều trị COVID-19 tại nhà, chị Nguyễn Thị Loan, trạm trưởng trạm y tế phường Cam Giá cho biết.
Hiện tại những người nhiễm COVID thì chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chủ yếu là điều trị triệu chứng và nâng cao sức đề kháng của cơ thể lên. Thì thứ nhất là về thuốc, chúng ta có thể dùng thuốc bổ như bổ 3B chẳng hạn, rồi vitamin C. Nhưng vitamin C chúng ta cũng không nên lợi dụng dùng quá nhiều, dùng đúng theo hàm lượng quy định. Nếu mà dùng nhiều kéo dài thì nguy cơ sau này bị sỏi thận, sỏi mật. Và dùng các thuốc để giảm tải lượng virus trong họng mũi, ví dụ như là dùng nước sát khuẩn, có thể dùng nước muối sinh lý. Chúng ta súc họng nước muối ngày 2-3 giờ một lần, và mỗi lần súc thì chúng ta dùng ít nước thôi, khoảng 5cc nước, và ngửa cổ ra để làm sao nước càng trôi xuống sâu càng tốt. Và mỗi lần súc như vậy là 3 lần, đấy, nhổ đi. Thế có thể thay nước muối sinh lý bằng dung dịch sát khuẩn họng, hoặc là dùng viên ngậm sát khuẩn họng. Về mũi thì chúng ta có thể dùng nước muối sinh lý, chúng ta nhỏ mũi hoặc là xịt mũi. Thế còn ngoài thuốc ra chúng ta phải ăn, cái quan trọng nhất là ăn. Ăn thì bằng mọi cách, lúc đấy chúng ta mất vị giác, không còn cảm giác thèm ăn và không còn cảm giác đói, thì chúng ta phải cố gắng đến bữa là phải ăn. Và không ăn được đồ cứng thì ăn đồ mềm, ăn cháo, ăn mì. Nhưng mà nguyên tắc là phải ăn đồ ấm. Đấy, và tốt nhất là thêm một bữa phụ. Ngoài 3 bữa chính sáng, trưa, chiều thì lên tối khoảng 8:30, 9 giờ chúng ta bổ sung một bữa phụ nữa. Bữa phụ này là thức ăn mềm dễ tiêu, ví dụ là sữa hoặc cháo hoặc mì. Đấy, thế còn uống cũng vậy, chúng ta không có còn dám khát, chứ chúng ta nên chú ý để chai nước trước mặt. Ngày được 2 lít nước là tốt nhất. Vì chúng ta còn uống được nhiều nước, chúng ta đi tiểu nhiều thì sẽ thải nhanh thải lượng virus ra ngoài. Và cũng không nên uống ngục một lúc hàng cốc, mà uống từng ngụm nhỏ một. Còn về thuốc để dự phòng ở nhà ấy, thì tốt nhất mỗi một bệnh nhân nhiễm COVID thì phải dự trù một vỉ thuốc giảm sốt. Bởi vì có thể lúc đến trạm khai báo chúng ta chưa sốt, nhưng về nhà đêm hôm hoặc những ngày sau chúng ta sốt thì chúng ta có thuốc giảm sốt ngay. Mà liều dùng là 15mg 1kg cân nặng. Cái quan trọng nhất thì vẫn là sức đề kháng của cơ thể mình khỏe thì át được cái virus. Thế thì chúng ta lúc đấy thì luyện tập nhẹ nhàng, tùy theo sức khỏe của mình để chúng ta luyện tập. hiện tại thì không nên sử dụng những thuốc kháng virus, bởi vì cái này là phải dùng có kiểm soát của cán bộ y tế và có cam kết của người dân thì chúng ta mới được dùng, và phải có được cán bộ y tế theo dõi sát sao, bởi vì các thuốc này nó có những tác dụng phụ. Khuyến cáo người dân không nên tự tiện dùng thuốc giảm virus tại nhà, chỉ sử dụng khi có sự hướng dẫn của cán bộ y tế.
Tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 đến nay, trên địa bàn phường Cam Xá có 271 F0, hiện có 222 F0 đang điều trị tại nhà. Ủy ban nhân dân phường Cam Xá đã thành lập một trạm y tế lưu động và 25 tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà với 130 thành viên để hỗ trợ điều trị các ca bệnh F0 nhẹ, không triệu chứng. Sau Tết Nhâm Dần, dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước cũng như tại tỉnh Thái Nguyên. Nhu cầu sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế, đặc biệt test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tăng cao, có thể tạo cơ hội cho một số tổ chức cá nhân thực hiện các hình thức trục lợi bất chính, từ việc sản xuất, buôn bán thuốc, trang thiết bị y tế giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa việc sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế chất lượng, hiệu quả cho người dân, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên vừa có công văn số 571 về việc tăng cường quản lý thuốc, trang thiết bị y tế phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Sở yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế. Đặc biệt, chỉ được mua bán thuốc, trang thiết bị y tế có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu, giấy phép lưu hành. Cơ sở có mua bán trang thiết bị y tế, bao gồm cả test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2. Trước khi mua bán, phải thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế về Sở Y tế theo quy định. Tuyệt đối không được lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ tích trữ, tăng giá thuốc, trang thiết bị y tế, nhất là đối với các thuốc, trang thiết bị y tế trong phòng chống dịch COVID-19, niêm yết giá theo quy định và không được bán giá cao hơn niêm yết. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã tổ chức kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế trên địa bàn và kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc, thiết bị y tế tại trạm y tế các phường xã và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm nếu có.
Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, số lượng ca F0 và ca bệnh nghi ngờ trong cộng đồng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang có sự gia tăng đột biến. Cùng với việc học sinh quay trở lại trường học, khiến nhu cầu về tự xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại nhà bằng các kép tít xét nghiệm kháng nguyên tăng cao trong một tuần trở lại đây. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân cần thực hiện việc tự xét nghiệm theo đúng hướng dẫn của cán bộ y tế và tuyệt đối không chủ quan với kết quả tự xét nghiệm. Việc người dân sử dụng kit test nhanh kháng nguyên phần nào giúp họ yên tâm trước những diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19, đồng thời giảm tình trạng quá tải xét nghiệm tại các cơ sở y tế. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Mai Lê, trưởng khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Khi nếu bắt buộc chúng ta phải thực hiện test nhanh kháng nguyên thì chúng ta phải sử dụng cái sinh phẩm mà được Bộ Y tế cấp phép. Đấy là điều tiện tiên quyết để chúng ta lựa chọn, bởi vì sinh phẩm test nhanh kháng nguyên ấy phải đủ điều kiện y tế cho phép mới đảm bảo độ đặc hiệu, độ nhạy, đảm bảo tiêu chuẩn. Khi test nhanh kháng nguyên một kết quả âm tính thì không nên có tâm lý chủ quan, chúng ta vẫn phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.
Mới đây tại công văn số 571, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, bao gồm cả test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, tuyệt đối không được lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tích trữ, tăng giá thuốc, trang thiết bị y tế, nhất là với các thuốc, trang thiết bị y tế sử dụng trong phòng chống dịch COVID-19. Ngành cũng sẽ thực hiện thanh kiểm tra và xử lý theo quy định những vi phạm nêu trên nếu có.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh liên tục tăng cao. Phần lớn các trường hợp F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ được điều trị cách ly y tế tại nhà. Tuy nhiên, hiện nay do tâm lý lo lắng nên nhiều người là F0 đang điều trị tại nhà đã tự ý mua và sử dụng các loại thuốc điều trị COVID-19 bán trên thị trường. Bài viết "Tự mua thuốc điều trị COVID-19, nhiều nguy cơ tiềm ẩn" được đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Sau khi có kết quả test nhanh dương tính với COVID-19, chị Hoàng Thị Trờ, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, thông báo với trạm y tế phường và được chỉ định cách ly điều trị tại nhà. Chị được hướng dẫn thường xuyên tự theo dõi sức khỏe, tăng cường bổ sung các loại vitamin để nâng cao sức đề kháng. Tuy nhiên, do tâm lý lo lắng nên chị Trờ đã lên mạng tìm mua thuốc điều trị COVID-19 để sử dụng. Sau khi mua được 3 hộp Abidol của Nga với giá bán gần 1,5 triệu đồng, chị Trờ sử dụng theo hướng dẫn của người bán hàng. Mỗi ngày chị uống 4 viên, đồng thời cho những người trong gia đình chưa bị nhiễm mỗi ngày uống 1 viên để phòng COVID-19. Không chỉ các trường hợp F0 đang điều trị tại nhà, hiện nay nhiều người dân dù chưa bị nhiễm COVID-19 cũng tự mua các loại thuốc điều trị COVID-19 theo những lời quảng cáo trên mạng để sử dụng hàng ngày. Ông Nguyễn Văn Hà, tổ 25 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên cho biết. Theo lời giới thiệu của người quen, tôi đã mua được 5 hộp thuốc Liên Hoa Thanh Ôn của Trung Quốc và sử dụng theo hướng dẫn của người bán. Khi chưa mắc COVID-19 thì ngày uống 2 viên chia 2 lần, khi đã bị nhiễm thì ngày uống 6 viên chia 2 lần. Theo khảo sát của chúng tôi, hiện nay trên các trang mạng xã hội đang có giao bán rất nhiều loại thuốc điều trị COVID-19 với lời quảng cáo là có nguồn gốc từ nước ngoài như Nga, Trung Quốc, Ấn Độ. Liên hệ với chủ tài khoản Facebook Ala Duyên, chúng tôi được giới thiệu, em đang bán 2 loại thuốc điều trị COVID-19 là Liên Hoa Thanh Ôn của Trung Quốc với giá 250.000 đồng trên hộp, 36 viên, và thuốc Abidol của Nga với giá 550.000 đồng trên hộp, 10 viên. Hiện thuốc Abidol của Nga đang cháy hàng, anh muốn mua thì phải đặt trước. Khi được hỏi về hướng dẫn sử dụng thì người này cho biết, hai loại thuốc trên không chỉ sử dụng để điều trị cho người nhiễm COVID-19, mà những người chưa bị nhiễm cũng nên uống hàng ngày để phòng bệnh. Khoảng 2 tuần trở lại đây, nhu cầu mua hai loại thuốc này rất cao nên giá thuốc cũng tăng theo ngày. Chúng em nhập hàng liên tục nhưng vẫn không đủ bán. Ngoài các loại thuốc nêu trên mạng xã hội còn giao bán rất nhiều loại thuốc điều trị COVID-19 khác như Imodulin, Areplivir, Favipiravir tablet 400mg được giới thiệu do các nước Đức, Nga, Pháp sản xuất với giá bán từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng trên hộp. Các loại thuốc đều được quảng cáo là thuốc đặc trị COVID-19. Ngoài hộp chỉ có chữ nước ngoài, không có phụ đề tiếng Việt. Sau khi mua hàng, người bán sẽ trực tiếp hướng dẫn cách sử dụng cho người mua. Trước thực trạng người dân tự mua và sử dụng các loại thuốc phòng và điều trị COVID-19 bán tràn lan trên thị trường, đại diện Sở Y tế khẳng định, đối với các trường hợp F0 thực hiện cách ly điều trị tại nhà, ngành y tế đã chỉ đạo các trạm y tế có trách nhiệm hỗ trợ bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Tuy mức độ triệu chứng, người bệnh sẽ có phác đồ điều trị khác nhau. Do đó, việc người dân tự ý mua và sử dụng các loại thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi trên thị trường sẽ có nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe. Mặt khác, việc mua bán sử dụng các loại thuốc điều trị COVID-19 chưa được cấp phép là vi phạm quy định của luật dược và làm giảm hiệu quả công tác phòng chống dịch. Theo bác sĩ Phan Bích Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thanh Nguyên, mỗi loại thuốc kháng virus chỉ có chỉ định trên một số đối tượng bệnh nhân COVID-19 nhất định. Việc dùng thuốc kháng virus cần đúng chỉ định của bác sĩ. Các thuốc trị COVID-19 cũng có khá nhiều chống chỉ định, đòi hỏi phải tuân thủ chặt chẽ. Trong quá trình sử dụng, nhân viên y tế phải giám sát cẩn thận các tác dụng phụ để tránh xảy ra rủi ro đáng tiếc. Do vậy, khi bị nhiễm COVID-19, người bệnh nên tuân thủ phác đồ điều trị của nhân viên y tế, tuyệt đối không tự ý tìm mua và dùng thuốc điều trị COVID-19 trôi nổi trên thị trường. Việc lạm dụng thuốc sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất lợi cho sức khỏe của người dùng. Hiện thuốc kháng virus được sử dụng trong phác đồ điều trị COVID-19 tại Việt Nam gồm 3 loại: Monopiravir, Favipiravir, Femdesivir. Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, thì trong các thuốc có tác dụng kháng virus SARS-CoV-2 chỉ có Favipiravir hàm lượng 200 đến 400mg là được phép sử dụng đường uống với liều lượng do bác sĩ chỉ định. Thuốc Femdesivir chỉ được sử dụng tại cơ sở y tế tùy thuộc vào giai đoạn của bệnh. Thuốc Monopiravir đang được dùng trong các chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát và được cấp phát miễn phí cho bệnh nhân mắc COVID-19 nhẹ và vừa, không được bán trên thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, mấy ngày gần đây, Thái Nguyên ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 mới và ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tăng cao và là địa phương nằm trong top đầu của cả nước về số người nhiễm COVID-19 mới. Thành phố Thái Nguyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Thái Nguyên và vùng Việt Bắc. Thành phố cũng là địa phương trong cả nước đông dân, cộng với lượng người từ các địa phương trở về ăn Tết đông, dẫn đến số người mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tăng cao nhất từ trước tới nay. Trước tình hình trên, nếu chúng ta không có biện pháp quyết liệt ngăn chặn, sẽ dẫn đến việc quá tải trong hệ thống y tế cũng như khó khăn trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của mọi người. Do đó, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân sẽ quyết định thành công trong công tác phòng chống đại dịch. Để sớm kiểm soát được dịch bệnh, giảm đến mức thấp nhất số ca mắc, số ca F0 chuyển nặng hoặc tử vong, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên đề nghị: 1. Mỗi người dân cần phải nhận thức đúng sự nguy hiểm của dịch bệnh, tuyệt đối không được lơ là chủ quan khi đã tiêm đủ từ 2 đến 3 mũi vaccine hoặc đã từng mắc COVID-19 vẫn có nguy cơ tái nhiễm. Hãy tự bảo vệ bản thân mình trước dịch bệnh, không được chủ quan coi nhẹ việc nhiễm COVID-19. Vì lúc dương tính thì triệu chứng nhẹ chỉ như cúm thông thường, nhưng sau khi khỏi bệnh thì có thể có những di chứng hậu COVID-19 ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe và năng lực làm việc của mọi người. Vì thế, mỗi người hãy tự giữ gìn bảo vệ cho mình cẩn trọng nhất, không để nhiễm COVID. Đeo khẩu trang, sát khuẩn tay thường xuyên, hạn chế tối đa việc tiếp xúc vì ai cũng có thể là nguồn lây bệnh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người nếu không cần thiết, tự giác khai báo y tế để được hỗ trợ và hướng dẫn. Nếu nghi ngờ nhiễm bệnh, có thể tự test nhanh sàng lọc COVID-19, kịp thời cách ly điều trị không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Mỗi người cần chú ý chăm lo sức khỏe, nâng cao sức đề kháng của bản thân để chống lại bệnh dịch xâm nhập vào cơ thể, giữ gìn sức khỏe lâu dài. 2. Không tổ chức các lễ hội, các sự kiện liên hoan tập trung đông người, hạn chế tối đa số người tại các đám hỷ, đám hiếu, đám giỗ chạp, mừng thọ theo đúng hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống không được hoạt động quá 50% số lượng người có mặt cùng một thời điểm. Trang bị đầy đủ tấm chắn giọt bắn, quản lý danh sách khách hàng, sử dụng mã QR code hoặc sổ theo dõi thông tin khách hàng và thực hiện đầy đủ các yêu cầu về phòng chống dịch. 3. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các phường xã tiếp tục tuyên truyền người dân thực hiện 5K của Bộ Y tế, tăng cường kiểm tra xử phạt nghiêm những trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Các F1, F0 không khai báo vẫn đi lại tự do ngoài cộng đồng. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch. Các quán bar, quán karaoke đang lén lút hoạt động. 4. Phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn thể nhân dân và các tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng để phát hiện quản lý các F1, F0 chặt chẽ, quan tâm hỗ trợ, tư vấn, chăm sóc người nhiễm bệnh chu đáo. Đặc biệt, phát huy hệ thống liên lạc để nắm bắt thông tin và hỗ trợ người dân kịp thời. Dẫu biết khó khăn vẫn còn đang phía trước, mọi người dân hãy bình tĩnh, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng cùng các cấp, ngành chức năng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người dân là một tuyên truyền viên, chiến sĩ tích cực trên mặt trận phòng chống COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 19 ngày 20 tháng 2 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 10 đến 14 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét hại. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa và mưa rào và có lúc có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 9 đến 13 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét đậm, rét hại. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa, mưa rào và có lúc có dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 10 đến 14 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%, trời rét hại. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa và mưa rào, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 9 đến 13 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%, trời rét đậm, rét hại. Mục thông tin quảng cáo. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.